Chương 4. Máy bay và trái đất. Số 1. Máy bay là một cái máy, nhưng không phải máy móc thường mà là một dụng cụ tuyệt vời để phân tích. Nó đã giúp con người khám phá ra dung mạo đích thực của trái đất, vì trong nhiều thế kỷ dài đằng đẵng, những con đường đã đánh lừa con người. Chúng ta giống như bà hoàng nọ, muốn đi thăm chư dân và muốn biết chư dân có an cư lạc nghiệp dưới triều đại của mình không. Nhưng bọn nịnh thần muốn lừa dối bà hoàng đó, nên đã dựng lên dọc con đường bà đi một vài cảnh đẹp và thuê nhiều người ca múa. Trừ hai vệ đường cõng con như sợi chỉ, bà không còn thấy gì khác nữa, không hề hay biết rằng ở giữa những cánh đồng xa tích mù kia, thần dân đang đói khổ nguyền rủa bà. Chúng ta cũng thế, không phải chúng ta cũng bước trên những con đường bịp bợm đó sao? Những con đường dẫn chúng ta đi cũng đánh lừa chúng ta. Chúng dẫn dắt chúng ta đánh xa những vùng đất khô cằn, những gành đá, những vùng sỏi cát. Chúng thỏa mãn những nhu cầu của con người và dắt con người đi từ nguồn suối này đến nguồn suối khác. Chúng dẫn nông dân từ vựa lúa ra cánh đồng. Chúng đón nhận súc vật về chuồng nghỉ ngơi và lại dắt chúng ra đồng cỏ non. Chúng giao lưu làng này với làng kia, vì trai làng này thì lấy vợ làng kia, gái làng nọ thì lấy chồng làng bên. Và nếu có một con đường nào dám mạo hiểm băng qua sa mạc, thì nó cũng khôn khéo chạy lòng vòng 20 lần để tìm ra những ốc đảo xanh trên sa mạc. Như vậy, chúng ta bị những con đường vòng lừa bịp, cũng như bị những lời dụ dỗ đường mật, vì trong suốt cuộc hành trình của chúng ta, chúng đã đưa chúng ta đến những vùng đất phì nhiêu, có nhiều vườn quả ngon, có nhiều đồng cỏ xanh. Do đó, trong thời gian dài, chúng ta đã tô điểm cho cái tù ngục của chúng ta một hình ảnh đẹp lộng lẫy. Cái ngục tù ấy là hành tinh này, hành tinh mà chúng ta ngỡ rằng màu mỡ và dịu êm. Nhưng cái nhìn của chúng ta càng ngày càng tinh anh ra, chúng ta đã đạt được sự tiến bộ rất sâu sắc. Với máy bay, chúng ta mới biết được những lợi ích của con đường thẳng. Vừa mới cất cánh bay là chúng ta đã đoạn tuyệt với con đường vòng dẫn đến những giếng nước và những trại chăn nuôi hay những con đường bò ngoằn ngoèo từ đô thị này đến đô thị kia. Như thế, từ nay trở đi, con người được giải phóng khỏi những thân phận tôi đòi đáng yêu, được giải phóng khỏi những nhu cầu về suối nước. Chúng ta bay thẳng đến những mục tiêu vĩ đại ở tương lai, và chỉ từ đó trở đi, từ trên cao của đường bay thẳng, chúng ta mới khám phá ra được cái nền móng chính yếu, nền móng của đá tảng, nền móng của cát, của muối. Ở đó, đôi khi sự sống tự nở hoa một cách ngẫu nhiên, hơi giống như rêu mọc giữa đống gạch đổ nát. Thế là chúng ta biến thành nhà vật lý học, nhà sinh vật học, nghiên cứu các nền văn minh đang trang hoàng những đáy vực thẳm, và đôi khi do sự lạ lùng nở hoa như ở trong các công viên, nơi mà phong thổ ưu đãi. Như thế, chúng ta phê phán con người trên một tầm cỡ hoàng vũ, quan sát nó qua tấm kính tròn như qua những dụng cụ nghiên cứu. Và thế là chúng ta đọc lại lịch sử. Số 2. Người phi công bay ngang qua một dòng phúng thạch xa xưa, hơi chếch về phía nam Rio Gallegos và hướng về phía eo biển Magellan. Những dòng phúng thạch đó phủ trên vùng đồng bằng một lớp đất đỏ dày 20 mét. Rồi người phi công lại gặp một dòng phúng thạch thứ hai, thứ ba, và từ đó trở đi, cồn đất nào, sừng đất nào, cao 200 mét cũng có miệng núi lửa. Chúng không cao ngất, không hùng vĩ như ngọn Vesuv, nhưng chỉ là những miệng núi lửa ở đồng bằng. Nhưng ngày nay, chúng không còn hoạt động nữa. Người ta rất ngạc nhiên về sự vắng vẻ tĩnh mịch của cảnh xưa đó, nơi mà xưa kia hàng ngàn núi lửa thi nhau phun những dòng nham thạch ngày đêm, nơi mà những tiếng động của núi lửa tựa như tiếng đàn dương cầm vĩ đại vọng lên từ phía lòng đất. và người ta bay ngang qua một vùng đất im lìm phủ đầy nham thạch đen như những lớp băng. Xa hơn nữa, có nhiều núi lửa xưa hơn ngày nay phủ đầy cỏ óng ánh vàng, thỉnh thoảng lại thấy một cây cao mọc giữa lòng núi đẹp như bông hoa nở trong chiếc bình cổ. Dưới ánh nắng của buổi chiều tà, bình nguyên khoe sắc như một công viên, cỏ lùn làm cho nó thêm vẻ lịch sự, đất cũng phẳng làm cho ta khó nhận ra miệng núi lửa khổng lồ xa xưa. Một con thỏ vụt chạy, một con chim vụt bay, một sự sống mới đã đến với hành tinh, nơi mà bột đất thơm tho đã phủ đầy tinh tú này. Sau hết, trước khi tới Penta Arenas một chút, ta thấy những miệng núi lửa cuối cùng cũng đã đầy đất. Một thảm cỏ xanh phủ lên toàn miền núi lửa này, ta không còn thấy những dấu vết của đường cong núi lửa, và bây giờ chỉ còn sự dịu dàng. Mỗi khe hở, mỗi nứt nẻ đều được khâu lại bằng tấm vải mịn màng. Đất mượt mà, sườn núi thoai thoải làm người ta lãng quên nguồn gốc của chúng, nó xóa đi những vết tích âm u. Và đây là thành phố ở tận cùng phía nam của trái đất. Vùng này đất bùn mềm, nằm giữa những phúng thạch băng sơ và băng giá nam cực lạnh buốt. Đứng gần những dải phúng thạch đen, ta mới cảm thấy con người là một kỳ công vĩ đại biết bao, một sự giao duyên lạ lùng. Người ta không hiểu vì sao, cũng không rõ bởi cách nào, người du khách đã đến viếng vùng vườn hoa tráng lệ để sống trong một thời gian rất ngắn, một chu kỳ địa chất, một ngày hồng ân trong tất cả mọi ngày. Tôi đáp xuống trong cảnh nắng vàng êm đềm chiều hôm Penta Arenas. Tôi tựa lưng vào bờ giếng nước, ngắm nhìn các cô thôn nữ mỹ miều cách tôi 2 mét. Tôi càng cảm thấy rõ huyền nhiệm cao quý của con người trong một thế giới mà sự sống nào cũng giao lưu đậm đà với mọi sự sống khác, loài hoa nào cũng kết hợp mặn mà với mọi loài hoa khác, con thiên nga nào cũng quen thương con thiên nga khác, nhưng chỉ có con người là sống cô độc. Trong thâm sâu của mỗi người có sự ngăn cách nghìn trùng với người khác. Một mộng mơ của một cô gái làm cho cô xa cách tôi, làm sao để nối lại mối tương giao, làm sao thấu hiểu được tâm hồn của một thiếu nữ đang trở về nhà mình, bước đi từng bước ê chề, mắt nhìn xuống, miệng mỉm cười với chính mình, lòng đầy biến báo và dối trá ngây thơ. Cô đã có thể xây dựng một vương quốc riêng cho mình từ những ý tưởng, giọng nói và sự yên lặng của người tình. Và từ đó, ngoài người yêu ra, đối với cô thì mọi người khác đều là thứ yếu. Hơn tất cả mọi tinh tú khác, cô gái tự khép kín mình trong chốn riêng tư sâu thẳm, trong những thói quen, trong những âm vang vọng từ nỗi nhớ. Sinh ra từ vùng núi lửa, vùng thảo nguyên hay từ vùng biển khơi mặn mà gió thổi, nay cô gái đã trở thành tiên nữ tuyệt vời. Penta Arenas. Tôi tự mình vào thành một giếng nước, nhiều cụ già đến múc nước, nhìn họ trong thảm cảnh đời họ, tôi thấy những công việc của họ làm chỉ là công việc của người tôi tớ. Một bé trai tựa đầu vào tường khóc thút thít một mình, chỉ để lại trong ký ức của tôi một bé trai sầu khổ không nguôi. Tôi là một người xa lạ với em, tôi không hề hiểu gì về nỗi sầu của em, tôi không thể bước vào vương quốc của em. Trong kiếp người mỏng manh xiết bao đó, lại diễn ra biết bao tấn thảm kịch thù hận, biết bao tình bạn hữu, biết bao vui tươi của con người. từ đâu con người khơi dậy được nguồn khát vọng về vĩnh cửu? Có phải vì con người bị lạc xuống trần, đi lang thang nơi núi rừng phun lửa còn nóng bỏng, hay lạc vào sa mạc biển cát, hay lạc vào vùng tuyết phủ ngàn năm? Những nền văn minh của họ chỉ là lớp vỏ mạ vàng mong manh, núi lửa, biển khơi, cơn gió cát bụi, tất cả dễ dàng quét sạch chúng. Thành phố này xem ra đứng vững trên một vùng đất đích thực, mà ở sâu trong lòng đất, người ta tin rằng rất phong nhiêu như vùng Bos. Nhưng người ta quên rằng đây đó sự sống là một cái gì hiếm hoi, quý giá, và dưới chân con người không có một nơi nào đất lại sâu như thế. Nhưng tôi biết cách Panta Arenas 10 cây số có một cái hồ nước có thể chứng minh được điều đó. Nó nằm giữa những hàng cây cổ thụ và nhà cửa thấp lè tè, thiểu não như một cái ao nhỏ trong một trang trại. Thế mà thật là chuyện không thể giải thích được. Nó lại tuân theo quy luật của thủy triều. Nó ngày đêm còn tuân theo những quy luật khác. Ngày đêm nó vẫn sống động giữa bao thực tại hiền hòa khác, giữa các lùm cây sậy, giữa đám trẻ nô đùa, dưới mặt hồ phẳng lặng, dưới tảng băng im lìm, dưới con thuyền hư nát duy nhất, năng lượng của mặt trăng vẫn hoạt động. Những lớp thủy triều cuồn cuộn đang tác động mạnh tận đáy cái ao đen đó. Những quy trình biến hóa lạ thường đang xảy ra từ vùng quanh đó đến eo biển Magellan, dưới làn hoa cỏ mỏng manh. Cái biển hồ này rộng 100 mét, tọa lạc ở cửa ngõ của thành phố. Nơi đây con người sống rất yên ổn, bảo đảm như trên trái đất của con người. Cái biển hồ đó mang trong mình nhịp đập của biển khơi. Số 3. Chúng ta cư ngụ trên một hành tinh chuyển động. Thỉnh thoảng nhờ máy bay, chúng ta thấy rõ nguồn gốc hành tinh của chúng ta. Một cái hồ trong liên lạc với mặt trăng biểu lộ những tương quan còn bí ẩn. Nhưng tôi còn biết những dấu hiệu khác. Trên bờ biển của một vùng sa mạc Sahara giữa Cape Juby và Sete Negros, chúng ta bay trên những núi đồi có hình nón trải dài từ vài trăm mét đến 30 km, độ cao là 300 mét, rất đều. Ngoài ra, chúng còn có màu sắc rất giống nhau, chất đất và mô hình đá giống nhau, cũng giống như những cột của một đền đài mọc lên từ cát. Chúng cho ta thấy những vết tích của một cái bàn bị đổ sụp xuống. Cũng thế, những cây đơn độc kia minh chứng rằng ngày xưa chúng được kết hợp lại thành một vùng cao nguyên rộng lớn. Lúc con đường bay từ Casablanca đến Dakar mới mở, trong những ngày đầu phi cơ còn mỏng manh, những cánh máy bị hư, những cuộc bay tìm kiếm những người bị nạn và những cuộc cứu nạn bắt buộc chúng tôi phải đáp xuống đất một cách liều lĩnh. Cát lừa dối chúng tôi vì tưởng rằng nó cũng vững, nhưng khi đáp xuống thì bị sa lầy. Còn về phần những ruộng muối xưa xem ra cứng và giòn nhưng lại bị lúng, những ụ muối bị vỡ làm thành một dãy bùn đen hôi tanh. Vì thế, khi hoàn cảnh thuận lợi, chúng tôi vẫn chọn đáp xuống những chỗ đất nhẵn của quả đồi. Chúng không bao giờ che giấu những cạm bẫy. Sự bảo đảm ấy có được là do sự hiện diện của một loại cát cứng, hạt nặng. Chúng là những tích tụ của vỏ sò. Chúng còn nguyên vẹn trên mặt đồi, nhưng ở sườn đồi thì lại vỡ ra và tụ lại từng mảng. Xuống thung lũng dưới chân đồi, chúng trở thành đá vôi cứng chắc. Nhưng ở vào thời kỳ hai anh bạn Rien và Serre bị quân phiến loạn bắt làm tù binh, tôi hạ cánh xuống một trong những bãi cấp cứu này để đưa một sứ giả người Moor đến vùng này. Nhưng trước khi cất cánh, anh ấy và tôi tìm hoài một lối xuống thung lũng mà không thấy. Chỉ thấy quanh chúng tôi những bức tường đá dựng đứng và sâu thăm thẳm, không có lối thoát. Thế mà trước khi cất cánh đi tìm một bãi đáp khác, tôi nấn ná ở lại đây một chút. Tôi cảm thấy một niềm vui thơ ngây được đặt chân lên một mảnh đất mà từ trước tới giờ không một người nào hay thú vật nào đã đặt chân tới. Không một người mô nào có thể leo lên được đây. Không một người châu Âu nào đã khám phá ra mảnh đất này. Tôi hiên ngang bước đi trên một vùng cát nguyên sơ. Tôi là người đầu tiên lấy tay vốc từng vốc cát vàng tung lên trời. Tôi là người đầu tiên phá vỡ cảnh yên tĩnh này, trên mặt đất khối dương băng này. Từ thiên thu vạn đại đến bây giờ, chưa hề có một ngọn cỏ nào. Tôi là người chứng thứ nhất cho sự sống ở đây, sự sống do mây ngàn mang tới. Một ngôi sao vừa ló dạng và tôi không ngừng chiêm ngưỡng nó. Tôi nghĩ rằng mặt phẳng trắng phau này chỉ được dành riêng cho các tinh tú từ vạn vạn năm nay mà thôi. Mặt phẳng trải dài, ông một vết tì ố hiện lên dưới bầu trời không vẫn đục. Tôi bỗng thót tim như đứng trước một khám phá lớn khi nhận ra một hòn sỏi đen trên tấm thảm trắng cách tôi khoảng 15 đến 20 mét. Tôi nghĩ trên lớp vỏ sò dày 300 mét, toàn lớp vỏ sò khổng lồ ấy như một chứng cứ quyết định chống lại sự hiện diện của bất cứ một viên đá sỏi nào. Có lẽ trong lòng đất có những hòn đá lửa đang yên nghỉ, xuất phát từ những thai nghén chậm chạp của địa cầu, nhưng không biết phép màu nào đã bắn viên sỏi này từ sâu thẳm của đất lên trên mặt phẳng trắng phau mới mẻ này. Tôi nhặt viên sỏi đen, rắn chắc, to như nắm tay, nặng như sắt, óng ánh như giọt lệ long lanh. Tim tôi xe lại. Một tấm thảm đặt dưới cây táo chỉ có thể đón nhận quả táo. Một tấm thảm đặt dưới bầu trời chỉ có thể nhận được những bụi tinh tú. Chưa bao giờ một thiên thạch lại có thể chỉ rõ cội nguồn của mình một cách hiển nhiên đến thế. Và tự nhiên, nhìn lên trời, tôi nghĩ rằng từ trên cao của cây táo thanh thiên kia còn nhiều quả nữa, tôi sẽ tìm ra chúng ngay chỗ chúng rơi, vì từ vạn vạn năm nay không có gì có thể quấy rầy chúng, vì chúng không đồng hóa với những vật chất khác được. Và ngay lúc đó, tôi đi tìm kiếm câu trả lời cho giả thuyết. Giả thuyết ấy thật là đúng. Tôi từ từ thu lượm được nhiều viên đá đen, khoảng 1 hecta được một viên. Viên nào cũng óng ánh, rắn chắc như kim cương đen. Và như thế, tôi đã chứng kiến một trận mưa lửa chậm chạp rớt xuống những viên đá đen từ trên cao của các vì sao. Số 4. Nhưng kỳ diệu nhất vẫn là sự xuất hiện của ý thức con người giữa tấm thảm 500 này và giữa những vì sao. Một con người đứng thẳng lưng trên hành tinh, một ý thức của con người, trong đó trận mưa này có thể phản hồi như trong một tấm gương. Khi người ta ngồi trên đống kim cương thì giấc mộng sẽ là một phép lạ. Và tôi nhớ về một giấc mơ. Lần đó hạ cánh xuống một vùng cát dày, tôi đón chờ bình minh. Những sườn đồi bên này phơi mình dưới bóng trăng vàng, và phía bên kia đồi, chỗ tranh tối tranh sáng cũng hiện lên làm thành một đường rất đẹp. Khung cảnh hoang vắng, nửa là ánh trăng, nửa là bóng tối, yên tĩnh như khi tan ca, nhưng lại là yên tĩnh cạm bẫy. Tôi thiêu thiêu ngủ. Khi thức dậy, tôi chỉ nhìn thấy vòm trời đêm, vì tôi nằm ngửa trên một đỉnh đồi, hai tay dang thẳng ra, mặt nhìn thẳng lên trời cao. Vòm trời ấy cao thẳm bao la, làm tôi hơi choáng, vì giữa tôi và trời không có lấy một rễ cây để bám víu, không có một mái nhà, không có một cành cây. Tôi cảm thấy hụt hẫng và đâm đầu vào khoảng không đó. Nhưng tôi không rớt vào khoảng không ấy. Từ đầu đến chân, tôi thấy mình gắn liền với trái đất. Tôi cảm thấy vững bụng vì có đất đỡ lấy thân xác tôi. Sức hút của trái đất thật tuyệt vời như tình yêu. Tôi cảm thấy trái đất đỡ lấy lưng tôi, nâng tôi lên, giữ lấy tôi, đưa tôi vào khoảng trống trong đêm khuya. Tôi cảm thấy mình gắn liền với trái đất như khi ta có cảm tưởng gắn liền với cái xe ở khúc quanh. Tôi được thưởng thức sự gắn bó tuyệt vời đó, sự vững vàng, sự an toàn, và tôi mường tượng ra dưới thân xác tôi là con tàu bay đang lượn vòng. Tôi ý thức rất rõ là mình đang được chở đi đến nỗi tôi đã nghe được mà không ngỡ ngàng, từ dưới đáy các vùng đất, tiếng rên xiết của các bộ phận máy bay đang cố gắng điều chỉnh lại với nhau. Đó là tiếng rên rỉ của những con thuyền buồm cũ cập bến, hay tiếng chát chúa của những chiếc thuyền đinh xô lệch. Nhưng trong lòng đất vẫn là yên tĩnh, và sức hút vẫn đè lên vai tôi, hài hòa, đều đặn, bền bỉ cho đến muôn đời. Tôi sống yên ổn trong quê hương này như thân xác của những người tù chèo thuyền bị cột chặt vào khối chì, yên nghỉ dưới đáy biển khơi. Và tôi đã suy tư về thân phận của mình, lạc lõng giữa sa mạc, đầy đe dọa, trần trụi giữa cát và vì sao, xa cách mọi cuộc sống của đời tôi bởi quá nhiều im lặng. Vì tôi biết rằng, muốn gặp lại được những người thân yêu, tôi phải mất nhiều ngày, tháng, nếu không có một máy bay cứu tôi, nếu những người Moor mai đây không thủ tiêu tôi. Ở đây, tôi không có gì trên đời này nữa. Tôi chỉ là một kẻ lạc lõng giữa cát và vì sao, chỉ còn một ý thức duy nhất về sự hít thở êm ái. Tuy nhiên, tôi thấy mình đầy mộng mơ. Chúng đến với tôi rất êm đềm, như suối chảy. Và lúc đó, tôi không hiểu được sự êm ái đó đang dâng lên tràn đầy trong tôi. Không tiếng, không hình ảnh, nhưng có linh cảm về một sự hiện diện. Một tình bạn rất gần và đoán ra được một nửa rồi. Sau đó, tôi hiểu và nhắm mắt lại. Tôi thả hồn theo những niềm hoang lạc của ký ức. Đâu đó, có một khu vườn với nhiều cây tùng đen và cây bồ đề và một ngôi nhà cũ tôi yêu. Nó gần hay xa, điều đó không quan trọng. Nó có còn sưởi ấm tôi, cho tôi trú thân nữa hay không cũng không quan trọng, vì là giấc mộng. Chỉ cần nó hiện hữu để lấp đầy khoảng trống vắng trong đêm tối của tôi. Tôi không còn là một thân xác rơi rớt giữa bãi cát. Tôi đã hướng vị. Tôi là đứa con của ngôi nhà ấy. Lòng tôi tràn đầy nhớ nhung về những mùi hương, khí mát trong những căn phòng rộng rãi và đầy tiếng cười rộn rã. Cả những tiếng ếch nhái trong hồ cũng trở lại với tôi. Tôi cần đến những trăm nghìn cái mốc như thế để nhận ra chính mình, để khám phá ra cái hương vị xa vắng của sa mạc, để tìm ra một ý nghĩa cho cái yên lặng vô bờ bến ấy. Trong đó, ếch nhái cũng phải lặng im. Không, tôi không còn ở giữa cát và các vì sao nữa. Tôi chỉ nhận từ ngoại cảnh một thông điệp lạnh, và giờ đây tôi tưởng là đã bắt được trong tay cái hương vị của sự vĩnh cửu, nhưng thật ra tôi chỉ rõ nguyên lai của nó. Tôi lại thấy những cái tủ to lớn và rất bề thế trong ngôi nhà. Chúng hé mở ra cho thấy những đống chăn nệm trắng như tuyết, những thức ăn đông lạnh. Người quản gia già lăng xăng chạy qua chạy lại như một con chuột từ tủ này qua tủ khác, luôn luôn kiểm tra đi kiểm tra lại, mở ra, gấp vào, đếm đi đếm lại chăn nệm trắng xóa và kêu: "Chúa ơi, khổ quá." Mỗi khi thấy dấu hiệu của sự hư hại làm tổn thương đến tuổi thọ của ngôi nhà, bà chạy qua chạy lại bên những ánh đèn, sửa lại những tấm thảm, những khăn bàn thờ để phục vụ cho một cái gì đó cao cả hơn mình, một thượng đế hay con tàu. À, tôi phải viết một trang về bà quản gia già nua của gia đình chúng tôi. Khi tôi trở về sau những chuyến bay dài đầu tiên, thưa bà, tôi luôn thấy bà kim chỉ trong tay, lúc nào cũng chăn chăn mền mền trắng xóa và mỗi năm má mỗi nhăn nheo hơn, tóc bạc hơn, luôn luôn chăm sóc những chăn mền trắng tinh cho chúng tôi được ấm êm trong giấc ngủ, luôn lo cho những cái khăn trải bàn ăn trong ngày lễ óng ánh đèn màu. Tôi thăm bà trong phòng may vá của bà. Tôi ngồi trước mặt bà, tôi kể chuyện cho bà nghe về những hiểm nguy trong nghề nghiệp, để bà xúc động, để mở mắt bà ra với thế giới, để bà được tin anh ra. Bà đã nói với tôi rằng tôi không thay đổi gì cả. Lúc còn bé, mỗi lần tôi nghịch ngợm làm rách quần áo, bà đều kêu: "Trời ơi, khổ quá." Mỗi lần trượt chân trầy gối, tôi chạy về để bà băng bó như chiều nay. Nhưng không bà ơi, tôi không trở về từ khu công viên mà về từ tận cùng trái đất, và tôi mang trong tôi hương vị của cô đơn, chua chát, cơn lốc bão cát, vầng trăng rực rỡ của vùng nhiệt đới. Cố nhiên, bà nói với tôi, trẻ con chạy nhảy, gãy chân gãy tay và cứ tưởng mình rất khỏe. Thưa bà, không, không, bây giờ thì tôi nhìn xa hơn cái vườn nhà mình rồi. Giá mà bà thấy được bóng mát của những cây cối trong vườn chẳng đáng gì so với những biển cát, những đá cẩm thạch, những rừng nguyên thủy, những vùng sình lầy của trái đất. Bà có biết không, có những vùng đất mà ở đó có những con người dữ tợn, hễ gặp ta là họ kề súng lên vai nhắm thẳng vào ta. Bà có biết không, có những sa mạc mà ở đó chúng tôi phải ngủ qua đêm, không có giường, không có nệm. Bà sẽ kêu: "Trời ơi, sao mà mang rợ thế." Tôi không thể lung lạc hơn niềm tin của bà, cũng như không thể phá vỡ niềm tin của một em bé giúp lễ. Tôi chỉ ái ngại cho số phận hẩm hiu của bà, số phận biến bà thành như người mù lòa và điếc lát. Nhưng đêm nay, trong sa mạc Sahara, trần trụi giữa biển cát và vầng sao cao vời vợi, Tôi cảm thấy phải trả lại cho bà sự công bằng. Bà đã có lý của bà. Tôi không ý thức được cái gì đang xảy ra trong tôi. Lực hút của trái đất giữ tôi lại với đất, mặc dù tôi cũng bị vòm sao hút như nam châm. Một lực hút khác dẫn tôi trở lại với chính mình. Tôi cảm thấy sức nặng của tôi lại lôi kéo tôi về với những sự vật khác. Những cơn mộng mơ của tôi còn thực hơn những động cát, hơn cả mặt trăng, hơn cả những sự hiện hữu này. Ôi, cái kỳ diệu của một ngôi nhà không ở chỗ nó có thể che nắng che mưa hay sưởi ấm cho bạn. Cũng không phải nó có bốn bức tường, nhưng ở chỗ nó tạo ra nuôi dưỡng ta những suối nguồn của đức tính dịu dàng, và ở chỗ nó tạo nên trong con tim ta một vùng nhiều mộng mơ êm đềm như nước chảy. Ôi sa mạc Sahara của tôi. Này đây, Sahara được trở thành hoàn toàn vui mừng nhờ sự hiện diện của một bà đang len. Thank you.